Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 4 năm 2017, sẽ có các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công Syria sau khi Damascus đã dùng vũ khí hóa học giết hại nhiều thường dân Syria. Khu trục hàm của Hải quân Mỹ từ Địa Trung Hải bắn ít nhất 59 quả tiễn hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp về du học Mỹ. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, trong lúc Tổng thống Donald Trump ngồi đối diện Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc trong buổi tiệc tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Florida, các chiến hạm Mỹ bắn khoảng 59 quả tiễn hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria. Trưởng văn phòng đại diện đài VOA tường thuật từ Florida cho biết Tổng thống Trump đã ra lệnh khai hỏa và khẳng định không có gì tranh cãi về việc Syria đã dùng vũ khí hóa học bị cấm. Căn cứ bị tấn công được cho là nơi xuất phát các phi cơ chiến đấu mang theo vũ khí hóa học, theo lời giới chức quân sự của Hoa Kỳ. Cuộc tấn công này là để trả đũa vụ sử dụng vũ khí hóa học giết hại nhiều dân thường, kể cả trẻ em, tại Syria hồi đầu tuần.
Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where...
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói, tối nay tôi đã ra lệnh một cuộc tấn công quân sự có mục đích nhắm vào một căn cứ không quân của Syria, nơi cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học được thực hiện. Tổng thống Trump nói trong một phát biểu ngắn với giới báo chí tại Mar-a-Lago, hành động này nằm trong vấn đề an ninh quốc gia quan trọng của Hoa Kỳ để ngăn chặn sự lan truyền sử dụng vũ khí hóa học giết người. Ông nói thêm, không có gì chối cãi rằng Syria đã sử dụng vũ khí hóa học bị cấm, vi phạm công ước vũ khí hóa học và xem thường lời cảnh báo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhiều năm nỗ lực trước đây để thay đổi thái độ của ông Assad đã thất bại, và thất bại một cách thảm hại. Ông Trump đã rất xúc động khi nhìn thấy hình ảnh trẻ em bị chết trong số thường dân tử vong trong vụ tấn công đó, và ông cảm thấy phải hành động, theo lời một giới chức dân sự cao cấp được CNN trích lời. Mục tiêu tấn công của quả tiễn Hoa Kỳ là nhắm vào phi đạo, chiến đấu cơ và các điểm trữ dầu của phi trường, theo lời giới chức quân sự Mỹ. Các tên lửa được bắn đi từ các chiến hạm Hoa Kỳ tại vùng phía đông Địa Trung Hải. Viên chức này nói thêm, vụ bắn tên lửa đã xong và đợi cho đến khi có một quyết định khác được đưa ra. Đã từng có quân đội Nga trú đóng tại căn cứ bị tấn công, CNN trích lời giới chức quân sự Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ đã có nhiều cuộc đối thoại với Nga trong cùng ngày để cảnh báo trước về cuộc tấn công này. Đây là hành động quân sự đầu tiên của Hoa Kỳ tấn công vào chế độ Bashar al-Assad của Syria trong 6 năm nội chiến. Nhiều đồng minh của Hoa Kỳ nói họ hoàn toàn ủng hộ hành động quân sự của Mỹ tại Syria, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin coi động thái của Mỹ là một hành động hiếu chiến chống lại một quốc gia có chủ quyền, viện vào một cái cớ bịa đặt. Truyền thông quốc tế tràn ngập những phản ứng của mọi nơi trên thế giới sau cuộc tấn công do Hoa Kỳ phát động. Một tổ chức theo dõi tình hình Syria nói cuộc tấn công vào căn cứ không quân Syria đã giết chết ít nhất 4 binh sĩ Syria, trong khi các giới chức Syria nói có 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói cuộc tấn công của Mỹ đã phá hủy hơn một chục ụ chứa máy bay, một kho chứa nhiên liệu và một căn cứ phòng không. Người phát ngôn của ông Putin, Dmitry Peskov, nói Tổng thống Nga, một đồng minh kiên cường của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, không tin là Syria có vũ khí hóa học. Trong một thông báo, Điện Kremlin nói hành động của Mỹ đã làm thiệt hại đáng kể các quan hệ Mỹ-Nga, vốn đã vô cùng tồi tệ. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ kêu gọi một phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nói rằng thỏa thuận an toàn hàng không đạt được giữa Syria và Mỹ giờ đã bị đình chỉ. Iran cũng mạnh mẽ lên án vụ tấn công do Mỹ thực hiện, cho rằng hành động đơn phương là nguy hiểm, có tính hủy diệt và vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Nunan Kurtulmus miêu tả cuộc tấn công của Mỹ vào căn cứ không quân Syria là tích cực và rằng sự tàn bạo của chế độ cai trị Syria phải lập tức bị chặn đứng. Ông nói:
Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin
chúng tôi tin rằng chế độ Assad phải bị trừng phạt trên trường quốc tế. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc chiến ở Syria và là nước tạm trú của rất nhiều người tị nạn đến từ nước Syria ở kế cận. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi lật đổ ông Assad ra khỏi vị thế cầm quyền và thành lập một chính phủ chuyển tiếp ở Syria. Ông Mevlüt Cavusoglu nói, lật đổ chế độ này ra khỏi vị thế lãnh đạo là điều cần làm. Nếu ông Assad không chịu ra đi, nếu không có một chính phủ chuyển tiếp và ông ta tiếp tục thực hiện những tội ác chống lại nhân loại, thì phải đề ra những bước cần thiết để lật đổ ông ta. Người phát ngôn của chính phủ Anh hôm thứ Sáu nói, chính phủ Anh hoàn toàn ủng hộ hành động của Mỹ và chúng tôi cho là thích hợp trước cuộc tấn công dã man bằng vũ khí hóa học mà chế độ Syria đã phát động. Người phát ngôn của Anh còn nói rằng, mục đích của cuộc tấn công của Mỹ là để răn đe Syria thực hiện thêm các cuộc tấn công khác nữa. Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel ra một thông cáo chung nói Assad phải một mình chịu trách nhiệm về cuộc không kích tiếp theo sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault nói sử dụng vũ khí hóa học là điều không thể chấp nhận và phải bị trừng phạt bởi vì đây là một tội ác chiến tranh. Ả Rập Xê Út ca ngợi hành động của ông Trump là một quyết định can đảm. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út nói hành động của Mỹ là phản ứng đúng đắn đối với những tội ác của chế độ này và đối với người dân trong bối cảnh cộng đồng quốc tế không sao có thể ngăn chặn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói, thông điệp nói lên quyết tâm chống lại những hành động khủng khiếp của chế độ Assad sẽ gây tiếng vang không chỉ ở Damascus, mà còn ở Tehran, Bình Nhưỡng và nhiều nơi khác. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói chính phủ của ông hậu thuẫn hành động của Mỹ như một phương tiện để tránh cho tình hình trở nên tệ hại hơn nữa. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy tôn trọng các thỏa thuận chính trị đã có. Bắc Kinh đưa ra lời kêu gọi này hôm thứ Sáu, 6 tháng 4, giữa lúc Chủ tịch nước Tập Cận Bình tiếp tục chuyến đi thăm nước Mỹ, sau khi gặp nhà lãnh đạo Mỹ ở khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông ở bang Florida. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull mô tả vụ tấn công bằng phi đạn của Mỹ đánh vào một căn cứ không quân Syria là một phản ứng có cân nhắc, cân xứng và nhắm đúng mục tiêu. Người phát ngôn của chính phủ Ba Lan nói chính phủ của ông ủng hộ mọi hành động nhằm chấm dứt chiến tranh và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria.
Không đi vào chi tiết, ông Trump trong tuần này khuyến cáo nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Bắc Hàn, chúng ta sẽ làm điều đó. Chính phủ của ông Trump đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt các ngân hàng và công ty Trung Quốc giúp Bình Nhưỡng tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế. Trung Quốc cung cấp cho Bắc Hàn hầu hết nhiên liệu hóa thạch của nước này, nhập khẩu thực phẩm, đồ tiêu dùng và nguyên liệu dùng để xây dựng chương trình chế tạo vũ khí của Bắc Hàn. Nhưng Trung Quốc dường như đã trở nên mệt mỏi về các tham vọng quân sự của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, người mà từ khi lên nắm quyền cách đây 6 năm, chưa từng một lần sang thăm Bắc Kinh. Một loạt biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc chống Bắc Hàn đã không răn đe được Bình Nhưỡng ngừng thực hiện các vụ thử nghiệm hạt nhân. Vụ mới nhất là vụ phóng thử nghiệm phi đạn thực hiện trong tuần này. Là người lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên ông Trump và ông Tập gặp nhau. Dự kiến hai ông sẽ bỏ nguyên ngày mai thứ Sáu 7 tháng 4 để đàm phán, khi cùng hai vị phu nhân dự dạ tiệc tại dinh Mar-a-Lago vào đêm thứ Năm. Hôm thứ Tư, ông Trump nói giải quyết chương trình phát triển hạt nhân của Bắc Hàn có thể dễ dàng hơn nhiều nếu vấn đề này được xử lý cách đây nhiều năm. Nhưng nhà lãnh đạo Mỹ mới nhậm chức cách đây 3 tháng nói thêm rằng vấn đề này bây giờ là thuộc trách nhiệm của ông. Ông nói, chúng ta đang đối mặt với một vấn đề lớn. Người nào đó đã không làm điều lẽ ra nên làm, cho nên bây giờ vấn đề này sẽ thuộc về trách nhiệm của tôi. Ngoài vấn đề Bắc Hàn, Dự kiến hai nhà lãnh đạo còn bàn về các vấn đề thương mại, đặc biệt là khoản thâm hụt mậu dịch khổng lồ bất lợi cho phía Mỹ, trong khi hàng nhập khẩu Trung Quốc vào Hoa Kỳ hàng năm ngày càng vượt xa hàng hóa của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc. Thâm hụt mậu dịch của Mỹ so với Trung Quốc hồi năm ngoái 2016 lên tới 310 tỷ đô la. Tuần trước ông Trump dự đoán cuộc gặp mặt tay đôi với chủ tịch Tập sẽ rất khó khăn, bởi vì người Mỹ không thể tiếp tục chịu đựng mức thâm hụt mậu dịch lớn dường ấy, khiến nhiều người Mỹ mất việc làm. Theo nhận định về cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung, ông Tập có thể đề nghị Trung Quốc đổ thêm tiền đầu tư vào Hoa Kỳ, tạo ra thêm công việc làm ăn, là một cam kết của ông Trump trong chiến dịch tranh cử. Đổi lại, Trung Quốc trông đợi ông Trump tái khẳng định cam kết mà Ngoại trưởng Tillerson đã đưa ra hồi tháng trước khi ông tới Bắc Kinh. Ông Vương Đông, nhà khoa học chính trị thuộc Đại học Bắc Kinh nhận định, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập sẽ xác định tính chất của mối quan hệ Mỹ-Trung dựa trên những yếu tố sau đây: không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ông Vương nói Trung Quốc hy vọng rằng cuộc gặp gỡ diễn ra trong vòng thân mật, bán chính thức, sẽ giúp ổn định mối quan hệ phần nào, đồng thời giảm thiểu những sự bất định đã nổi lên trong thời kỳ chuyển tiếp sang một chính quyền mới ở Washington.
Ngoài cuộc biểu tình ở Florida nhân cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 6 tháng 4, cộng đồng người Việt tại Mỹ còn phát động chương trình thỉnh nguyện thư gửi tới Tòa Bạch Ốc phản đối Trung Quốc. Mục tiêu của chương trình thỉnh nguyện thư kéo dài đến ngày 4 tháng 5 tới đây là nhân rộng tiếng nói phản đối Trung Quốc của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Ban tổ chức hy vọng chiến dịch thỉnh nguyện thư trong vòng một tháng, nếu thành công, sẽ đem lại những phản ứng thực tế và lâu dài hơn từ phía Tòa Bạch Ốc. Nội dung chính của thỉnh nguyện thư nêu ra ba vấn đề quan trọng nhất mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt trong mối quan hệ với Trung Quốc. Thứ nhất là việc Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng những quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, nạn ăn cắp bản quyền những phát minh, sáng chế, khiến nhiều công ty Hoa Kỳ phải đóng cửa, người dân mất việc làm. Thứ hai là việc Trung Quốc đang tiến hành quân sự hóa Biển Đông, đe dọa đến an ninh và tự do hàng hải trong khu vực, cũng như những quyền lợi căn bản của các nước. Và thứ ba là Trung Quốc đang tiếp tay cho những chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên và sử dụng điều này như mồi nhử đánh lạc hướng sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với vấn đề Biển Đông. Đại diện Ban vận động thỉnh nguyện thư, bà Jenny Giao Nguyễn cho biết, ngay trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình, Bắc Triều Tiên đã được giật dây tiến hành một vụ thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân để nhằm đánh lạc hướng sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với các vấn đề cần đưa lên bàn đàm phán. Vì thế chúng ta phải nhắn nhủ tới những người có trách nhiệm rằng mục tiêu chính của Trung Quốc hiện nay là bành trướng và kiểm soát Biển Đông. Điều này đe dọa nghiêm trọng an ninh và tự do hàng hải tại một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới. Hiện tại, thỉnh nguyện thư phản đối Trung Quốc đã được gửi tới các cơ quan truyền thông và phổ biến rộng rãi trên hệ thống mạng xã hội để tiếp cận không chỉ cộng đồng người Việt mà cả những người Mỹ bản địa quan tâm, đặc biệt là cộng đồng Philippines, Indonesia, Malaysia đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Ngay đêm đầu tiên phát động, chương trình đã nhận được chữ ký của gần 1.300 người Việt ủng hộ. Chương trình hy vọng đến hết ngày 4 tháng 5 tới đây sẽ thu thập đủ 100.000 chữ ký để văn phòng Tòa Bạch Ốc phải phản hồi chính thức. Bà Jenny Giao Nguyễn tiếp lời, mặc dù là những người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ, nhưng chúng ta luôn phải nhớ về đất nước Việt Nam và có những hành động cụ thể để bảo vệ chủ quyền chính đáng của đất nước. Hơn thế, những hành động cụ thể của chúng ta còn góp phần bảo vệ chính người thân và đồng bào hiện đang sinh sống tại Việt Nam, trong đó có những người ngư dân ven biển, những người mà cuộc sống vốn đã vô cùng khó khăn kể từ khi thảm họa môi trường Formosa xảy ra tại khu vực biển miền Trung thời gian vừa qua. Trung Quốc một mực bác bỏ tố cáo của cộng đồng quốc tế về các chính sách bành trướng quân sự hóa của Bắc Kinh tại Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng Trung Quốc muốn bảo vệ tự do hàng hải và muốn đối thoại với các quốc gia trực tiếp liên quan để tìm giải pháp hòa bình. Chúng tôi hối thúc Hoa Kỳ tôn trọng thực tiễn, phát ngôn và hành động thận trọng để tránh làm tổn hại tới hòa bình, ổn định tại Biển Đông. Tân Hoa Xã dẫn phát biểu của bà Hoa hôm 24 tháng Giêng.
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ hôm thứ Năm ngày 6 tháng 4 phát động dự án tù nhân lương tâm tôn giáo. Dự án này nêu bật trường hợp các cá nhân bị bỏ tù chỉ vì đã hành xử quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ. cũng như các điều kiện tại một quốc gia đã dẫn tới việc bỏ tù các tù nhân lương tâm. Trong các trường hợp được nêu lên, có trường hợp của mục sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng. Dự án tù nhân lương tâm tôn giáo sẽ cung cấp dữ liệu cho các cơ quan hành pháp Hoa Kỳ để vận động đưa Việt Nam trở lại vào danh sách các nước phải quan tâm đặc biệt CPC. Trong mấy năm gần đây, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã mạnh mẽ vận động quốc tế để đưa Việt Nam trở lại CPC. Rõ ràng Việt Nam đang đối diện với nguy cơ có thể bị đưa trở lại danh sách các nước quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo lần thứ hai. Trong phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế năm 2016 do Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ công bố, Việt Nam vẫn tiếp tục bị xếp vào danh sách các nước chưa có tự do tôn giáo và cần bị theo dõi sát sao chi những hoạt động vi phạm tự do tôn giáo được chính phủ bật đèn xanh. Trong phúc trình đánh giá tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam để xem xét có nên đưa Việt Nam vào CPC vào tháng 2 vừa rồi, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đã kết luận chắc chắn là Việt Nam đã có cải thiện các điều kiện về tự do tôn giáo trong hơn 40 năm từ khi Cộng sản nắm quyền và cả trong 10 năm từ khi đưa khỏi danh sách CPC. Nhưng những vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn đã khiến Việt Nam hội đủ các yếu tố để bị đưa vào danh sách CPC theo các tiêu chuẩn của Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ. Bản báo cáo này viết tiếp, sự kiện Việt Nam bị đưa vào danh sách CPC trong một thời gian ngắn mà thôi cho thấy việc chỉ định CPC đi kèm với thỏa thuận có tính ràng buộc nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, dù cho không củng cố được những cải thiện về tự do tôn giáo về lâu về dài. Theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế, chính phủ Hoa Kỳ phải đưa vào danh sách CPC các chính quyền nhúng tay vào hoặc dung túng cho các vụ vi phạm tự do tôn giáo. Hòa thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho VOA biết, ông tán thành với quyết định của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ về việc đưa Việt Nam trở lại CPC.
Cái việc mà Ủy hội Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đó, mà bây giờ mà nếu đề nghị về Việt Nam vào CPC thì theo tôi là nó đã quá trễ rồi.
Đồng chủ tịch của Hội đồng Liên tôn Việt Nam và là trụ trì chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, ngôi chùa bị chính quyền quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế vào tháng 9 năm ngoái, chia sẻ thêm về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam sau khi Việt Nam rút ra khỏi CPC trong hơn 10 năm qua.
Và sau cái rút Việt Nam ra khỏi CPC đó là phải nói rằng cái tình hình đàn áp tôn giáo nó càng nặng nề và trầm trọng hơn lên. Tất cả những cái tôn giáo độc lập, dân truyền, truyền thống đều bị đàn áp, bị cô lập, bị bắt hại, bị khủng bố, bị gọi rằng là bao vây, bị phong tỏa.
Vào tháng 9 năm 2004, lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách CPC do đã vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, liên tục và kinh hoàng. Vào tháng 11 năm 2006, Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách này. Khi đó, dường như Việt Nam thể hiện một số nhân nhượng về nhân quyền và tôn giáo và mong muốn được tham gia vào tổ chức thương mại quốc tế. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng tán thành việc đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Ông nói,
tôi cũng đồng ý với vấn đề mà đưa Việt Nam CPC. Thì tôi thấy là theo tôi thấy là cái việc đàn áp đối với tôn giáo của nhà cầm quyền Việt Nam đó, thì từ khi mà Việt Nam được tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đó, thì Việt Nam có nhiều cái sự cam kết, có nhiều cái sự hứa hẹn, nhưng mà thực sự thì là Việt Nam là không có những cái cải thiện về vấn đề nhân quyền và trong đó có tự do tôn giáo và ngày càng vi phạm trầm trọng hơn. Nhất là mới đây là Việt Nam là tiếp tục mà đưa là ban hành ra cái luật tín ngưỡng tôn giáo thì là càng ngày càng siết chặt tôn giáo nhiều hơn.
Cùng với ý kiến mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, ông Nguyễn Văn Điền, hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, cho rằng việc trở lại CPC sẽ là cơ hội gây áp lực để Việt Nam cải thiện tự do tôn giáo tốt hơn.
Các cái cơ quan chức năng của quốc tế có thẩm quyền và anh đã nhìn thấy rất là rõ rệt, thì chúng tôi thì đứng về là một tôn giáo, là người tu hành, thì chúng tôi cũng không muốn làm khổ ai để làm gì. Nhưng nếu không cho họ một cái bài học như vậy thì chắc chắn thành họ sẽ còn nặng tay hơn đối với các tôn giáo nói chung, với Phật giáo Hòa Hảo nói riêng. Vì thế cho nên chúng tôi cũng tán thành.
Tháng trước, khi công bố tài liệu tổng kết tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhân đánh dấu 10 năm chính phủ Hoa Kỳ ngưng chỉ định Việt Nam là quốc gia phải quan tâm đặc biệt, linh mục Thomas Rees, chủ tịch của USOP, phát biểu rằng nếu Việt Nam không thực thi những cải cách về tự do tôn giáo nhất quán với các tiêu chuẩn quốc tế, USOP sẽ tiếp tục kêu gọi chỉ định Việt Nam là quốc gia CPC. Ông Thomas Rees nói thêm, 10 năm sau, khi Bộ Ngoại giao rút Việt Nam ra khỏi danh sách CPC, tình hình tự do tôn giáo ở nước này đang ở một thời điểm bước ngoặt. Trong khi tình hình đã cải tiến trong một số trường hợp, những vi phạm tôn giáo trầm trọng vẫn tiếp diễn và không phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3. Và câu chuyện giỗ tổ của người Việt hiểu theo nghĩa rộng, không chỉ giỗ các vua hùng, bởi đây là khái niệm mơ hồ. Giỗ tổ nghề, giỗ tổ tiên ông bà, giỗ tổ xứ đất, tất cả đều nằm trong câu ca dao này. Và với người dân các tỉnh Bắc miền Trung cũng không ngoại lệ. Nhưng ngày giỗ tổ năm nay ở đây có khác, trùng với ngày kỷ niệm một năm thảm họa môi trường biển. Một người đàn ông xưng mình là con cháu vua hùng trong đoàn biểu tình chống Formosa chia sẻ với VOA.
Hôm nay là vì ngày kỷ niệm một năm ngày cải biệt, bị cải biệt. Hôm nay là một ngày dân đau khổ quá, hôm nay nên phải đi biểu tình để kỷ niệm.
Biểu tình kêu gọi hiệp thông cầu nguyện, yêu cầu nhà cầm quyền phải trục xuất Formosa ra khỏi mảnh đất quê hương để duy trì dòng dõi con rồng cháu tiên và hướng về biển để cầu nguyện, để nhớ đến truyền thuyết mẹ Âu Cơ đưa 50 đứa con ra biển mà mỗi ngư dân bây giờ chính là cháu chắt của mẹ Âu Cơ. Một ông xưng mình là cháu chắt mẹ Âu Cơ trong đoàn biểu tình chia sẻ với VOA.
Một năm nữa cả thường đi biển được cái gì? Mình phải ở trên con thì cũng làm được cái gì cả.
Khác với đời sống cơ cực và luôn mang cảm thức lưu vong ngay trên chính quê hương mình của người dân, những khách trú Trung Quốc lại sống rất thoải mái trên đất Hà Tịnh. Họ có riêng những khu giải trí do chính người Trung Quốc làm chủ và phục vụ cho họ. Mọi thứ dường như trang bị cho người Trung Quốc đến tận chân răng. Họ như những ông chủ trên đất Việt Nam. Điều này càng làm cho những người dân bản địa cảm thấy tổn thương và cay đắng. Ông Nguyễn Ngọc Hàng, người dân xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tịnh chia sẻ với VOA.
Tôi cảm thấy sau khi cái khu mấy năm nay là khu công nghiệp của Quốc gia phát triển, thì thực tế thì người dân ở ba xã đến Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương thì thấy người Trung Quốc trà trộn và ở đến ba cái xã là rất đông. Cụ thể là cả cái nhà hàng quán bar thì là có người Trung Quốc là đứng ra bán, và cả cái biển quảng cáo như cả quán ăn với cả cái đồ tiêu dùng hàng ngày và cả hàng tạp hóa thì người Trung Quốc đứng ra bán cả. Và tương lai thì công việc và công việc của người những người xã trên đó thì chắc chắn sẽ là người Trung Quốc làm chủ hết. Cụ thể là như người Trung Quốc sáng là quá đông mà như họ đã lấy vợ ở người ở trong các xã này, có người Trung Quốc đã lấy vợ đấy, thì tương lai là người Trung Quốc tràn ra rất nhiều để kiểm đoạt đến cái thị trường của Việt Nam, đặc biệt là cả cái vùng cả cái xã lân cận ở cái xung quanh Formosa.
Hòa cùng với không khí giỗ tổ Hùng Vương trên cả nước, người dân các giáo xứ trên đất Hà Tịnh đã tưởng nhớ đến tổ Hùng Vương bằng lời hiệu triệu toàn dân chung tay bảo vệ môi trường và trục xuất những kẻ phá hoại môi trường Việt Nam ra khỏi lãnh thổ. Ông Mai Xuân Hợi, người dân xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tịnh chia sẻ với VOA.
Hôm nay là theo tôi nhận định là coi như là một cái ngày là giỗ tổ Hùng Vương, các em là đến trường cũng phải nghỉ học hết cả. Thế nhưng mà về cái cùng là trùng với một cái ngày là thảm họa môi trường bị cá chết, cho nên là cũng trở thành một cái ngày xấu.
Ông Dương Bang, người dân xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tịnh chia sẻ với VOA.
Kỷ niệm một năm là cá chết, bây giờ trong cái một năm này là không thể đi điển biển được, mà đi được cũng không có gì. Và cái nỗi đau nhất là không được ăn cá, không có cá mà ăn để mà bồi dưỡng sức khỏe, đó là cái đặc sản nhất người biển. Rồi cái thứ hai là không được tắm biển để bồi dưỡng sức khỏe của người, đặc biệt là thế hệ trẻ sau này nó có thể chết đuối chứ không có quan hệ để mà bơi lội được nữa. Cho nên là tôi rất là đau lòng với thế hệ con cháu sau này, và riêng bản thân tôi cũng thế. Cho nên là tôi cảm thấy là bức xúc và đau khổ cho tâm lực con cái cháu cháu sau này.
Đương nhiên là sẽ có nhiều chông gai phía trước, nhưng nói như một người dân xã Kỳ Lợi, mặc dù khó khăn và đau khổ, nhưng họ chấp nhận mọi chông gai và khốn khổ để đấu tranh cho con cháu họ có tương lai. Như vậy cũng là một cách tưởng nhớ công ơn tổ tiên đã dựng nước và duy trì nòi giống đến nay.
Thượng viện Hoa Kỳ đang trong thế sẵn sàng chuẩn thuận cho ông Neil Gorsuch, người được Tổng thống Donald Trump đề cử, làm thẩm phán tối cao pháp viện, sau khi phe Cộng hòa dùng thế mạnh đa số để thực hiện một thay đổi lịch sử trong các quy định của Thượng viện. Từ nay, đảng thiểu số ở Thượng viện sẽ không còn khả năng đơn phương ngăn cản việc chuẩn thuận cho người được đề cử vào tối cao pháp viện nữa. Từ trụ sở Quốc hội, thông tin viên Michael Bourne gửi về bài tường trình do Khánh An trình bày chi tiết sau đây.
Sau những đổ lỗi qua lại và xỉ vả nhau bằng những từ ngữ căm tức đang tăng dần lên đỉnh điểm, các nghị sĩ Cộng hòa hôm 6 tháng 4 đã dùng một chiến thuật của thế đa số mà ngôn từ ở Quốc hội gọi là tùy chọn hạt nhân để thay đổi quy định của Thượng viện, chấm dứt khả năng của đảng Dân Chủ dùng chiến thuật tranh luận câu giờ filibuster để truy cản việc chuẩn thuận cho ông Gorsuch. Các nghị sĩ Cộng hòa nói rằng họ không còn chọn lựa nào khác hơn là phải hành động. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của đảng Cộng hòa phát biểu.
We need to restore the norms and traditions of the Senate and get past this unprecedented.
Chúng tôi cần phải khôi phục lại những quy tắc tiêu chuẩn và truyền thống của Thượng viện và đẩy vào quá khứ thủ thuật tranh luận câu giờ filibuster chưa có tiền lệ này.
Quan điểm của phe Dân Chủ về sự việc này hoàn toàn khác. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của đảng Dân Chủ phát biểu.
When history weighs what happened, the responsibility for changing...
Khi lịch sử phán xét điều gì đã xảy ra, trách nhiệm của việc thay đổi quy định này sẽ đặt lên vai của thủ lãnh khối đa số Thượng viện, ông Mitch McConnell. Không ai ép họ phải làm. Họ đã hành động tự tung tự tác.
Phe Cộng hòa nói rằng, phe Dân Chủ đừng nên đổ lỗi cho ai, mà hãy tự trách mình là rõ ràng đã tìm cách cản trở tiến trình. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley phát biểu.
You know that he'll be confirmed. And you know in your heart...
Quý vị biết ông Gorsuch sẽ được chuẩn thuận, và trong thâm tâm quý vị hiểu rõ rằng ông Gorsuch xứng đáng được chuẩn thuận.
Thay đổi quy định này ở Thượng viện không ngoài mục đích gì khác hơn là đảm bảo cho ông Gorsuch được chuẩn thuận vào tối cao pháp viện, bổ khuyết cho chiếc ghế của thẩm phán Antonin Scalia, người đã qua đời năm ngoái. Kể từ thay đổi quy định này, quyền lực mà đảng thiểu số trong Thượng viện lâu nay vẫn dùng để bảo vệ mình nay sẽ yếu đi, thượng nghị sĩ Schumer của đảng Dân Chủ nói.
It weakens the standing of the Senate as a whole.
Việc thay đổi quy định này làm suy yếu vị thế của cả Thượng viện nói chung trong chức năng kiểm soát quyền lực của Tổng thống và định hình cho ngành tư pháp. Đó là công thức gây ra thêm xung đột và thù nghịch giữa hai đảng.
Chính các nghị sĩ Dân Chủ đã thay đổi quy định của Thượng viện vào năm 2013 để loại trừ chiến thuật tranh luận câu giờ để chặn một đề cử khác không phải cho tối cao pháp viện. Chiến thuật filibuster đó vẫn tiếp tục xuất hiện trong hầu hết các quy trình lập pháp. Nhưng sau khi Thượng viện đã hai lần tấn công vào chiến thuật này, áp lực có thể sẽ tiếp tục tăng theo xu hướng phải làm suy yếu chiến thuật filibuster nhiều hơn nữa trong những năm tháng sắp tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi tối thứ hai hàng tuần trên làn sóng radio và live trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình với sự cộng tác hỗ trợ thường xuyên của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ngay thủ đô Washington DC. Và tuần này rất là đặc biệt là chúng tôi mời được một vị khách đặc biệt cho chương trình, đó là một du học sinh hiện đang học tập tại trường CUA ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ của giáo sư George Cường Nguyễn đây. Và hôm nay Trà My cũng như là đã nói trước với quý vị và các bạn là mời cô tới đây để giải đáp trực tiếp những thắc mắc của chính những người bạn trẻ mà muốn đi du học Mỹ thì có những cái kinh nghiệm như thế nào, những khó khăn, những cái gì mình cần học hỏi, thì xin mời người bạn này sẽ giải đáp cho quý vị trực tiếp. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là cô Huỳnh Ngọc Uyên Dung, cô là sinh viên tiến sĩ trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, hiện bây giờ cô đang học ngành y sinh. Trước tiên là Uyên Dung qua đây với chương trình là 2+2 và sau đó thì đang học ngành tiến sĩ, phải không ạ? Dạ, Uyên Dung giới thiệu một chút xíu về mình đi, tại vì giáo sư Cường thì mọi người đã quá quen rồi.
Xin chào chị Trà My và cũng như xin chào tất cả các quý khán giả đang xem chương trình. Thì em tên là Huỳnh Ngọc Uyên Dung, em đang là du học sinh ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Em học 2+2 rồi em qua đây, thì em chuyển tiếp như thế nào?
Em bắt đầu cái chương trình của em, đó là em học 2 năm đầu tiên ở trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó thì em chuyển tiếp qua đây và để học 2 năm cuối cùng của cái chương trình đại học. Và sau khi em kết thúc tốt nghiệp mà lấy được bằng đại học ở Đại học Catholic University thì em rất là may mắn được nhận vào cái chương trình học tiến sĩ. Và từ đó thì em tiếp tục bắt đầu cái chương trình học tiến sĩ của mình. Và bây giờ là em đang ở năm thứ 2 ạ.
Tiến sĩ cùng ngành luôn hả Dung hả?
Dạ vâng ạ.
Vâng, hiện bây giờ là Uyên Dung đang năm thứ 2 ngành y sinh.
Dạ.
À hả, như vậy thì khoảng bao lâu nữa thì mình tốt nghiệp?
Dạ, thì chương trình tiến sĩ thì nó thường kéo dài từ khoảng là 4 đến 5 năm. Thì em cũng như các bạn khác thôi, là mình còn khoảng 3 năm nữa.
3 năm nữa, vâng. Vâng ạ. Như vậy thì là bạn đã tổng cộng ở Mỹ này là đi bắt đầu từ cái thời gian đi du học cho tới bây giờ là được bao nhiêu năm rồi?
Dạ, em bắt đầu đi từ tháng 8 năm 2013, thì tới bây giờ là cũng sắp xỉ được 4 năm. Vâng,
vâng. Dạ, 4 năm như vậy đó thì chắc có rất là nhiều kinh nghiệm từ cái thuở ban đầu mới qua bỡ ngỡ phải không? Thì ngày hôm nay mình nghĩ là tất cả các bạn mà đang theo dõi chương trình này sẽ đặt cho Dung rất là nhiều câu hỏi về những cái bước đầu như thế nào, học hành ở Mỹ ra làm sao. Thì bây giờ trước khi mà nhận được câu hỏi đó thì Trà My hỏi thẳng luôn ha. Yeah. Dung qua đây ban đầu đó là với chương trình là mình du học tự túc, phần nửa mình đã học ở Việt Nam rồi.
Yeah.
Và phần nửa là ở đây. Thì cái bước đầu qua đây là mình phải lo lắng chuẩn bị những cái gì?
Dạ, có rất là nhiều thứ để chuẩn bị. Một trong những cái mà phải chuẩn bị đầu tiên đó là chuẩn bị về mặt tiếng Anh, mặt ngôn ngữ. Và cái thứ hai nữa, nói chung là cái ngôn ngữ nó cũng là một cái rào cản cũng khá là lớn cho em ngay từ lúc bắt đầu. Song song với đấy thì mình cũng bắt đầu tập thích nghi với cái môi trường. Cái cách học nó cũng khác ở Việt Nam rất là nhiều. Thì cũng mất một khoảng thời gian để mình bắt đầu mình làm quen nhiều hơn. Thì để mà chuẩn bị thì em thường lúc đó thì em hỏi thăm ý kiến của các anh chị cũng đang đi du học bên này, cũng như là tìm hiểu những cái thông tin đa phần là từ những cái người đi trước ấy chị.
Thì chương trình của mình ở đây đó, theo giáo sư, chương trình du học sinh đưa du học quốc tế qua đó, thì không biết là có những cái chương trình phụ trợ, hỗ trợ như thế nào trực tiếp cho các bạn ở nước ngoài qua?
Chương trình 2+2 có nghĩa là sau khi học xong ở Việt Nam 2 năm với những cái trường mà chúng tôi cộng tác lấy, thì qua đây học 2 năm thì chúng tôi cho cái học bổng gọi là Pope Francis Scholarship cho đến 50% cho học bổng.
Học bổng nửa phần tiền học phí.
50%
dạ.
Học phí.
Dạ vâng.
Vâng.
Thì sau đó cái học lực mà mình tốt nữa thì mình có thể có cơ hội có học bổng.
Vâng, sau đó thì nếu mà học tiếp thạc sĩ và lên đến tiến sĩ, thường thường tiến sĩ thì có những cái học bổng 100%.
Dạ.
Thạc sĩ thì chúng tôi cho tiếp tục
50%. Dạ. Hiện bây giờ Uyên Dung đang được học bổng tiến sĩ 100% của trường. Dạ. Thì xin giáo sư cho biết là những cái yêu cầu như thế nào mà được cái
yêu cầu là trước tiên là học sinh phải học rất là ưu tú trong cái chương trình đó và được sự giới thiệu của một giáo sư muốn làm cộng tác chung.
Yeah.
Và không phải là như vậy là được thôi, ngoài ra là phải phải compete với lại những cái sinh viên khác nữa.
Yeah.
Và Dung đây là có cái điểm cao nhất và ngoài ra cao nhất mà có những cái kết quả rất là tốt về vấn đề cách làm việc, bởi thế các giáo sư họ rất là thích. Có 4-5 người được đề nghị nhưng mà chỉ có một người được chọn cho cái học bổng toàn phần này thôi.
Dạ, đó là Dung. Dung có thể cho biết một vài bí quyết nhé, làm thế nào mà mình được có một cái điểm nổi trội, tức là 4-5 người cũng như mình mà tại sao mình có được nổi bật như vậy và mình được chọn 100% học bổng tiến sĩ?
Dạ, thì em nghĩ là nói chung một phần em được cái học bổng này cũng có một chút may mắn nữa. Tuy nhiên, tức là khi trong cái quá thời gian mà năm cuối em học chương trình đại học thì em rất là thích làm việc trong phòng lab của thầy và cũng đang là cái thầy hướng dẫn của em hiện tại luôn. Thì mình nói chung là mình rất là mình nỗ lực, mình tham gia vào cái hoạt động nghiên cứu. Thì là dần dần thì kiểu thầy cô người ta cũng bắt đầu cảm nhận được cái niềm đam mê của mình, thì khi và người ta biết mình muốn tiếp tục nghiên cứu vào con đường nghiên cứu thì thầy cô người ta rất là sẵn sàng để mà giúp đỡ và giới thiệu em cho cái chương trình học bổng tiến sĩ này.
Vậy là một cái đặc điểm mà gọi là nổi trội của mình, tức là mình đam mê nghiên cứu. Ngành y sinh thì rất là nhiều cái lĩnh vực để mình nghiên cứu. Nhưng mà để mà được vào nghiên cứu phòng lab các thứ đó thì mình có phải thi thố với những người bạn khác không? Hay là mình có một cái người hỗ trợ gọi là thầy hướng dẫn?
Dạ, theo em thấy thì một trong những cái điều rất là hay ở trường Đại học và Công giáo đó là cái cơ hội để làm nghiên cứu rất là nhiều. Tức là mỗi thầy cô thì người ta có một cái phòng lab, và mỗi phòng lab thì tùy vào cái sở thích của sinh viên thì sinh viên có thể là tình nguyện vào nghiên cứu, và thầy cô thì luôn luôn sẵn sàng cho các bạn là vào nghiên cứu trong cái lab của mình. Thì ngay khi mà là sinh viên đại học thì tụi em chỉ là giúp các thầy cô làm thực những cái công việc nhỏ trong lab, và bắt đầu từ từ thì khi mà thầy bắt đầu tin tưởng vào cái khả năng của mình thì thầy có thể giao cho những cái đề tài lớn hơn.
Mình bắt đầu bằng cách là mình cứ phụ, mình đi theo mình phụ để mình học hỏi.
Dạ vâng ạ.
Thì từ đó thì mình mạnh dạn, mình có một cái cái chủ đề riêng để mình nghiên cứu.
Dạ vâng ạ.
Dạ. Thì bây giờ Trâm mới nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn ở trên Facebook hỏi thăm giáo sư rất nhiều về những cái học bổng và những cái du học, nhưng mà ngày hôm nay mình có một cái vị khách rất là đặc biệt là Uyên Dung. Bạn tới đây để giải đáp những cái câu hỏi mà các bạn trẻ ở Việt Nam có cùng những cái trăn trở suy tư nếu mà muốn đi du học thì một người đã kinh qua rồi. Thì mình ưu tiên thời gian để trả lời những câu hỏi đó và những cái câu hỏi của các bạn. Thì nếu hôm nay mình không có đủ thời gian thì tuần tới Trà My sẽ tiếp tục trả lời những cái câu hỏi chung tổng quát đó. Và ngày hôm nay xin mời các bạn dành những câu hỏi nào mà các bạn nghĩ rằng là người bạn đi trước của mình nên truyền lại cho mình kinh nghiệm ha. Tiếp tục như vậy thì Trà My hỏi tiếp Uyên Dung. Xin lỗi giáo sư, ngày hôm nay Trà My hơi dành nhiều thời gian. Như vậy đó thì trong cái thời gian mà mình học tập đó, điểm trung bình, xin lỗi nếu mà Trà My có hỏi, điểm trung bình GPA của Uyên Dung được bao nhiêu thì mới được cái học bổng toàn phần đó?
Theo trên cái những cái yêu cầu của cái học bổng đấy thì là trên 3.5 là đã được rồi, đã được xét rồi. Tuy nhiên là để mà làm cho cái hồ sơ của mình nổi trội hơn thì các bạn cũng nên có một cái điểm GPA nó cao một chút. Thì em thì khoảng là 3.8.
Ok. Trên 3.5 và nghiên cứu cái lĩnh vực của mình nghiên cứu thì mình có nhiều cơ hội hơn. Mình hỏi thăm hồi nãy Uyên Dung có nói là mới đầu qua cái trở ngại thứ nhất là Anh văn. Thì từ cái bước đầu trong 4 năm đó, từ cái năm đầu tiên qua trở ngại Anh văn như vậy, thì làm sao để cái năm thứ tư này bạn có đủ cái trình độ Anh văn để mà có thể nghiên cứu?
Thì khi mà mặc dù là tiếng Anh của mình ở Việt Nam thì mình cũng nghĩ là mình sẽ không cũng
tự
mình
tin.
Cũng tự tin. Tuy nhiên mà khi mà bước qua đây thì là gặp trong một cái môi trường hoàn toàn mới và mọi người là nói tiếng Anh thì mình cũng rất là bị bỡ ngỡ lúc ban đầu.
Áp lực.
Thì khi mà bắt đầu mình nhưng mà một thời gian thì mình nhận ra rằng là để mà tiếp tục phát triển ở một cái môi trường như vậy thì bản thân mình phải nỗ lực lên thôi. Thì em nhận thấy là tiếng Anh của em khi đó không là một cái điểm mạnh, thì em bắt đầu cố gắng hơn bằng cách là em nói chuyện với những bạn trong lớp và tập nói chuyện với thầy cô, và kiểu mình cũng tự mình đặt ra một cái mục tiêu là trong mỗi cái buổi học thì mình có thể mình cố gắng mình đặt một câu hỏi. Thì có thể ban đầu thì cái điều đó mình rất là sợ, mình rất là run, mình không có dám hỏi gì đâu. Tuy nhiên nhưng mà bắt đầu mình vượt qua được cái nỗi sợ đó rồi thì trong những lần thứ hai tiếp theo, thứ ba, thứ tư thì mình bắt đầu mình tự tin hơn. Thì mình càng ngày mình càng giao tiếp thì là
trao
mình
dồi nhiều hơn. Khá nhưng hơn. Mà cái đó là cái khả năng nói chuyện, trao đổi giao tiếp thôi, còn cái khả năng để mà mình đủ cái vốn ngôn ngữ để mà mình nghiên cứu thì nó phải đòi hỏi một cái bậc cao hơn. Thì làm thế nào mình có thể có được cái khả năng ngôn ngữ mà tới cái trình độ mà có thể nghiên cứu, mà nhất là ngành Asian?
Thì em vẫn còn nhớ là cái thời gian đầu tiên khi mà em đọc cái tờ báo đầu tiên thì em rất là khổ sở, kiểu em phải dịch từng từ. Tuy nhiên nhưng mà cái đấy khi mình dành nhiều thời gian và một khi mình tập trung và mình
ngoài cái tiếng Anh ngôn ngữ là mình phải nói nhiều, còn cái tiếng Anh để học thuộc để nghiên cứu thì mình phải làm sao để mình có thể trau dồi nâng cao được?
Thế em nghĩ là mình có thể bắt đầu từ những cái bài báo mà nó mang tính chất tổng quát trước. Thì những trong như là chỉ có thể đọc trên news hoặc là trên những cái trang báo phổ biến, thì những cái bài đó thì nó ít dùng những cái từ ngữ thông thuộc học thuật hơn. Thì một khi mình bắt đầu mình get được cái idea rồi thì mình có thể là mình cũng mặc dù mình cũng phải tra từ điển nhưng mà từ từ mình quen dần thì mình sẽ
bắt đầu là đọc tin tức, nghe tin tức, những cái tin tức phổ thông nhất, và sau đó là đọc những cái bản tin chuyên ngành.
Mà nếu mà bạn tìm được những cái thông tin, những cái bài báo mà nó liên quan đến cái lĩnh vực mà mình đang học thì nên đọc, và nó
đọc càng nhiều càng tốt. Từ cái đọc đó thì nó cũng nâng cao cái khả năng viết cho mình luôn. Hiện bây giờ trong cái khả năng mà viết lách của Uyên Dung mà để học tập nghiên cứu ngành Asian này mà mình phải viết những cái luận văn hay là những cái công trình nghiên cứu đó thì có trở ngại gì không?
Thì nói chung hiện tại thì em cũng vẫn chưa phải là mình viết một cách trôi chảy giống như là
thì làm sao khắc phục được cái trở ngại đó?
Qua những cái bài báo mà mình đọc với chị thì mình có thể mình bắt đầu mình thấy cái cách người ta xài cái từ, cách người ta hình thành cái câu văn thì mình cũng có thể mình bắt chước theo. Thì em nghĩ ngay từ đầu tiên thì mình bắt chước và mình xài những cái từ người ta xài thôi, và sau đó thì từ từ mình quen rồi thì mình có thể mình ứng, mình nó thành một cái gì đó tự nhiên rồi, và mình
có phải tập viết rất nhiều không Uyên Dung ạ?
Dạ em cũng phải viết khá là nhiều đấy ạ. Và hiện tại cái khả năng viết bây giờ mà so với khả năng mà khi mới bắt đầu thì mình thấy được cái sự chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên mà trong cái quá trình mình rèn luyện thì mình có thể mình không nhìn thấy cái điều đó đâu. Có điều là sau một cái khoảng thời gian nhìn lại thì thì thấy.
Nhưng mà những cái bạn mà mới bắt đầu đi qua đây du học đó thì các bạn sẽ thắc mắc là bây giờ tôi qua ha, bây giờ tôi bắt đầu từ đâu? Tức là phải cần nên lấy những cái lớp chuyên về viết, chuyên về đọc, reading, writing, grammar, có cần lấy những cái cua căn bản về tiếng Anh như vậy không? Hay là chỉ cần hòa nhập vào môi trường và từ từ đọc nhiều, viết nhiều rồi nó nâng cao?
Dạ, theo em nghĩ thì cái đó là tùy theo vào khi mà các bạn qua đây thì các bạn vào học cái chương trình gì. Ví dụ như có những bạn, nếu các bạn đã trải qua được cái kỳ thi Anh văn ở Việt Nam và đã đủ tiêu chuẩn để vào học cái chương trình chính thức rồi thì em nghĩ là mình cũng nên bắt đầu luôn. Là mình có thể học, đăng ký những cái lớp học bình thường như những cái bạn khác. Tuy nhiên là mình có thể là thay vì những cái người bạn bản xứ người ta lấy một nhiều lớp thì mình có thể hạn chế lấy có thể ít hơn 1-2 lớp và mình tập trung vào những cái lớp mà mình nghĩ là nó sẽ dễ cho cái người bắt đầu trước. Và khi đó thì ngoài cái thời gian mà học những cái môn chuyên ngành trên trường nữa thì cũng nên dành thời gian để làm quen với những người bạn ở đây, thì cũng nên cân bằng giữa cái việc học và cái việc khám phá tìm hiểu cái nền văn hóa mới, thì em nghĩ là cái đó sẽ là một cái điều tốt để khởi đầu.
Ở trường mình có nhiều giáo sư, có nhiều học sinh sinh viên từ Việt Nam không giáo sư hả?
Vâng, tổng cộng khoảng 40 sinh viên.
40.
Và một nửa là undergraduate và một nửa là cao học.
Dạ, 20 là ở bậc đại học.
Bậc đại học.
Và cái số sinh viên mà ở phía trên gọi là cái bậc trung bình từ khá giỏi trở lên hoặc là xuất sắc như Uyên Dung vậy, cái tỷ lệ cao không ạ?
Tỷ lệ rất là cao, tại vì chúng tôi chỉ lựa những cái trường mà rất là nổi tiếng Việt Nam, giống như trường Dung học là trường Đại học Quốc tế hay là Đại học Bách khoa. Tại vì chúng tôi muốn sinh viên Việt Nam qua có cái căn bản về kỹ thuật. Bởi thế là sinh viên thường thường qua là học rất là giỏi. Và sinh viên kỳ này thì chúng tôi có được một cái giải thưởng mà một người sinh viên Việt Nam sẽ được nhận là 4.0.
Ra điểm tối ưu
4.0.
Của cho cả trường, cho du học sinh quốc tế. Sinh viên Việt Nam lại được.
Wow, cái này là cho cả cái đại học mà một người sinh viên Việt Nam sẽ được cái bằng cái phần thưởng cao nhất đó. Là nó dựa trên cái điểm trung bình cao nhất. Thì 4.0 thì cao nhất rồi, thì không còn có cao hơn được nữa.
Như vậy là cũng có thể thấy là trong số các du học sinh quốc tế ở Mỹ này thì du học sinh Việt Nam nằm trong những cái gọi là top 5
ưu tú.
Để đạt được cái chất ưu tú đó thì giáo sư nhận xét đó, trong tất cả những sinh viên quốc tế tới Mỹ học thì sinh viên Việt Nam có những cái đặc điểm gì, cái gì khiến cho họ trở nên là những cái thành phần nổi trội hoặc là ưu tú hoặc là thường xuyên là nằm trong những cái
thứ nhất là sinh viên Việt Nam là rất là cần cù học, rất là siêng năng. Và chúng tôi lựa sinh viên rất là giỏi qua. Cái gì là tại vì các em nghĩ rằng bố mẹ rất là bỏ công ra đưa, tại vì chúng tôi không cho học bổng hoàn toàn, khi nào cũng phải trả một cái số tiền. Thì các em học rất là nhiều em học đến một semester khoảng 8-10 cua.
Tức là gấp đôi
cái nhưng mà các em vẫn cái điểm cao như thường. Thì nói chung ra thì sinh viên Việt Nam mình tương đối là rất là học hành, rất là siêng năng, có cái được cái sự siêng năng. Thường thường ngày thứ sáu các người đi chơi nhưng mà trong cái lab vẫn đầy như thường.
Đó là một trong những cái đặc điểm mà mình có thể cạnh tranh được phải không? Uyên Dung thấy ở trường của mình đó, cái khó khăn nhất trong các cái gọi là sinh hoạt học tập các thứ, bạn có thể nói rằng cái khó khăn nhất mà bạn phải đối đầu hoặc là phải vượt qua đó là cái khó khăn gì thời điểm này?
Ngay tại thời điểm này luôn hay chị?
Vượt qua cái khó khăn ngôn ngữ rồi, trong lúc học tập thì mình có khó khăn về ăn ở hay về văn hóa, về giao lưu, về kết bạn kết bè hay là về học tập về
mặc dù là thấy em cũng có một vài cái khó khăn nhất định, tuy nhiên là đối với em thì em suy nghĩ tích cực hơn thì mình thấy những cái khó khăn đó là một cái thử thách. Và mỗi khi mà mình vượt qua những cái khó khăn như vậy thì mình lại cảm thấy là cái mình hoàn thiện hơn. Thì cũng có những cái khó khăn nhất định, ví dụ như là làm sao để mình hòa nhập được với cái nền văn hóa ở Mỹ. Làm sao để mà mình hiểu được cái lối sống ở đây. Và có một cái mà em thấy là em trải một thời gian thì em không học được, đó là cái cách mình sắp xếp thời gian và mình maximize toàn bộ cái hiệu suất làm việc của mình. Thì
cái
đó
khó khăn
là một
nhất là quản lý cái quỹ thời gian rất hạn hẹp như thế nào.
Vâng ạ,
tại vì cái lịch cái thời biểu học rất là nhiều phải không?
Dạ.
Và còn học rồi còn phải nghiên cứu Rồi còn phải, bạn có đi làm thêm không?
Dạ, em đang làm thêm trong trường
ạ. Dạ, vừa học, vừa làm, vừa nghiên cứu.
Dạ,
và... làm sao để mình có thể tận dụng cái thời gian tối ưu?
Dạ, thì tại vì theo như em thấy, em thấy là từ những cái người thầy cô của em ở trong trường thì các thầy cô làm việc rất là nhiều. Và nhiều khi em cũng tự hỏi là tại sao mà một thầy có thể là một lúc mà mình sắp xếp quá rất là nhiều cái công việc được như vậy, thì làm cách nào mình có thể mình làm được có thể là 1/10 của thầy thôi có được hay không? Thì là chính vì vậy thì em cũng là ngoài cái việc học ra thì em cũng có đi làm thêm trên trường. Và em cũng muốn thử cái khả năng của mình là trong một lúc mình có thể làm 2-3 công việc, 2-3 cái đề tài, đề án một lúc hay không. Thì cũng may mắn là em được nhận vào làm trợ giảng, tiếng Anh gọi là tutor đó chị.
Dạy kèm ạ.
Dạy kèm ạ.
Gia sư.
Vâng, rồi em cũng có làm ở trong thư viện thì mình check sinh viên đi ra đi vào. Thì những cái công việc đó nó cũng giúp cho mình là giao tiếp được với mình, làm quen được cái môi trường làm việc ở đây, và cũng như là cũng để thử thách xem là cái khả năng của mình ngoài trong cái lĩnh vực học thì mình
nhưng mà về cái kỹ thuật mà sắp xếp thời khóa biểu đó, bạn có học tập cái kỹ thuật nào đặc biệt ở đâu không? Tức là một ngày mình phải định ra là mình phải làm 3 việc ưu tiên trước, ưu tiên sau như thế nào, hay là một tuần mình phải đề ra cái cách mà gọi là quản lý xoay sở cái quỹ thời gian như thế nào?
Dạ, thì em thường hay ví dụ như cuối tuần chủ nhật thì thường là tối chủ nhật thì mình hay chuẩn bị là trong tuần tới mình cần có những cái việc gì quan trọng để làm. Thì em hay list ra là mình có thể là có 5 việc cần phải làm, là theo thứ tự là quan trọng nhất, quan trọng nhì, quan trọng thứ hai, thứ ba. Rồi sau đó là những cái việc linh tinh, những cái việc có thể mình làm tuần này cũng được, hoặc là có thể để thứ tuần sau cũng được. Tuy nhiên là một khi mà mình hoàn thành top 5 cái việc quan trọng rồi thì mình xem thử là mình có thể làm tiếp được những cái việc nào trong cái list mà ít quan trọng hơn hay không. Và thì mỗi khi mà mình hoàn thành được những cái đấy thì có thể cuối tuần mình tự thưởng cho mình một cái gì đấy, mình có thể đi chơi với bạn bè.
Tức là phải lên lịch rõ ràng, cuối tuần là lên lịch cho nguyên một tuần.
Vâng.
Bây giờ mình nói chuyện học hành rồi, bây giờ mình nói chuyện một chút xíu về bên ngoài lề. Về ăn uống chợ búa đi lại như thế nào hả Dung?
Dạ thì cũng may mắn cho em là cái khu vực mà em đang ở hiện tại thì nó cũng ở trung tâm thành phố, nên là có rất là nhiều cái khu mua sắm và khu để đi chợ hay là để nấu ăn. Thì bản thân em thì em cũng dành thời gian mình nấu ăn ở nhà, tại vì nó sẽ hợp khẩu vị với mình hơn và mình cũng tiết kiệm được chi phí hơn.
Nhưng mà thí dụ ở Việt Nam các bạn thắc mắc là bây giờ tôi muốn ăn đồ ăn Việt Nam thì có cái nguồn nào, có chợ búa nào Việt Nam không?
Dạ, em nghĩ là ở DC thì cũng khá rất là nhiều cái nhà hàng Việt Nam, và cũng như có các cái chợ châu Á để mình có thể mua đồ ăn về mình nấu. Và nếu những bạn mà thích những cái món mà nó mình khó nấu được thì mình có thể đi ra ngoài tiệm. Tuy nhiên là một sinh viên mà với cái khoản tiền eo hẹp thì một khi mình đi ra ngoài tiệm mình ăn thì mình sẽ cảm thấy cũng hơi tiếc quá. Thì mình sẽ nghĩ là vậy mình có thể nấu món này được ở nhà hay không?
Dung có xe hả?
Dạ em không có.
Không có, vậy thì đi chợ búa hoặc là đi sinh hoạt các thứ ngoài cái chuyện đi tới trường học, Dung đi bằng cái phương tiện nào?
Dạ em đi bằng phương tiện công cộng là metro. Hoặc là bus. Thì em nghĩ là ở sống ở DC thì cái hệ thống metro nó rất là hiện đại mà nó cũng rất là tiện, nó có thể đưa mình đi tới
nhiều nơi. Muốn đi chợ vẫn đi metro đi chợ được.
Dạ vâng ạ,
em có thể hoặc là đi xe buýt.
Dạ vâng.
Mất thời gian hơn một chút xíu.
Dạ mất khoảng 40 phút, nhưng mà so với việc đi xe thì 20 phút thì nó cũng không đến mức nào.
Phương tiện công cộng thì nó sẽ chiếm bao nhiêu cái quỹ tiền bạc của mình so với mình đi phương tiện cá nhân?
Em nghĩ là nó cũng không có tốn nhiều lắm đâu ạ. Nó cũng khá là hợp lý với cái quỹ tiền của sinh viên ạ.
Vậy thí dụ cuối tuần thì thường các bạn đi đâu làm gì để gọi là giải trí hoặc là thư giãn?
Dạ thì ở em cũng thích tham gia rất là nhiều cái hoạt động ở trong DC. Thì ở trong DC nó cũng có nhiều cái, thứ nhất là có nhiều cái nơi để mình tham quan và có nhiều cái thắng cảnh đẹp. Thì cuối tuần mình có thể là kết hợp là tập thể dục, mình có thể đi tới những cái khu vực đấy, có thể đi bộ, có thể là chạy bộ. Thì mình chủ yếu là mình ở ngoài trời thì mình cảm thấy là mình relax hơn.
Chứ không phải là những cái nơi mà gọi là karaoke hay là này kia như ở Việt Nam mà không?
Em nghĩ là nơi này cũng không có nhiều.
Không có nhiều cái đó. Dạ. Vâng, bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về cái nơi ở. Dung ở ký túc xá hay là ở đâu?
Dạ, em thì đang mướn một cái căn hộ ở khu Silver Spring ở Maryland ạ.
là hơi xa trường học rồi mình đi bằng metro tới trường.
Dạ, thật ra thì cái khu vực này nó cũng khá là gần trường, chỉ tốn khoảng 3 trạm metro để đến trường thôi, phải là mất em khoảng 15 phút.
Nên là tức là mình ở một căn hộ riêng một mình.
Dạ, em share phòng với lại khoảng 2 bạn nữa.
Dạ, thì thường sinh viên, nhất là du học sinh Việt Nam thì thường mướn được một căn hộ đó thì kiếm một vài người bạn cùng phòng.
Dạ, vâng
để
à.
Mình giảm bớt cái chi phí.
Dạ, vâng ạ.
Trung bình khoảng bao nhiêu hả Dung hả một tháng?
Dạ, một tháng thì cái mức tiền nhà thì khoảng dao động từ khoảng 600 đến 800 ạ.
Rồi chi ba?
Làm không là một người.
Một người ạ. Dạ, okay. Vâng ạ. 600 đến 800 đồng tiền ở. Còn tiền ăn thì sinh hoạt phí ở DC này.
Dạ, nếu như mà mấy bạn biết nấu ăn và ăn ở nhà thì mình có thể tiết kiệm cái mức đó. Mình em nghĩ là chắc khoảng dưới 200 là nếu các bạn nấu ăn. Còn nếu như các bạn đi ăn ở ngoài thì có thể là 200, 300, 400. Nó tùy vào cái nơi mà các bạn chọn ăn như thế nào thôi ạ.
Tức là trung bình khoảng một tháng mình cần 1.000 đồng để chi phí ăn ở. Dạ. Đi lại các thứ luôn.
Đi lại và ví dụ như tiền điện thoại và những cái chi phí lặt vặt phát sinh nữa thì có thể là khoảng dao động từ 1.000 đến 1.200.
Nếu như mà mình có đi làm thêm như Dung đây thì một công việc làm thêm trung bình một tháng một người du học sinh kiếm được bao nhiêu?
Dạ thì ở trong trường thì du học sinh quốc tế thì được đi làm là maximum là 19 tiếng một tuần. Dạ. Thì là tùy vào mỗi cái bộ phận người ta trả như thế nào thì mình có thể được trả là từ 9 đồng đến khoảng 13 đồng một tiếng. Thì nếu mà các bạn có thể là sắp xếp thời gian mà làm full 19 tiếng đấy thì các bạn có thể kiếm được là ví dụ 190 đô một tuần chẳng hạn như vậy. Và nhân lên cho 4 tuần thì có thể 800. Là 800.
Cũng chiếm được khoảng phân nửa.
Vâng.
Nhưng mà thưa giáo sư, để mà xin những cái công việc trên trường đó, on campus có khó không giáo sư?
Không, rất là dễ. Tại vì họ cũng cần rất là nhiều. Có cái work study hay là có những cái chương trình dành cho những sinh viên quốc tế. Nhưng mà cái tình trạng của những cái sinh viên giống như Dung á, thì chúng tôi coi cho những cái stipend á, có những cái có lương bổng đàng hoàng.
Vâng.
Đi làm coi như là giúp đỡ cho vấn đề mà nghiên cứu với các giáo sư thì lại có lương nữa.
Dạ, vâng.
Và lương cũng hậu lắm. Dạ.
Dạ. Dạ. Lương hậu thì chắc là hơn 19 đồng giờ.
Dạ. 19 thì đồng cái 19 tiếng một tuần,
okay.
Thì là đó là làm những cái công việc khác không phải là trong nghiên cứu. Còn nếu như mà bạn làm nghiên cứu trong các phòng lab á, thì sẽ được trả hay cao hơn ạ.
Thì một năm có thể trả đến 19-20 ngàn đô la.
Dạ, nếu mà làm những công việc trong phòng nghiên cứu.
Dạ, trong những việc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu.
Dạ. Thì nó cũng được 2/3 cái số tiền chi phí các thứ phải không?
Dạ, vâng.
Dạ. Nhưng mà thường đó, giáo sư trong trường của mình á, lúc nào cũng có job openings, có cần tuyển.
Tùy theo, tùy theo. Nếu mà chúng tôi có đến 9 cái học bổng giống như Dung có, là New Millennium, thì mỗi cái học bổng như vậy được 18.000 đô la, 15-18.000 đô la một năm và đi học miễn phí. Ngoài ra, nếu mà các sinh viên đi làm nghiên cứu với lại các giáo sư và được trả lương tối thiểu 18.000 đô la một năm, thì những cái tiền đó là từ những cái quỹ mà về nghiên cứu ở ngoài người ta cho, giống như là National Science Foundation hay là Navy hay là US Army, thì các sinh viên lại được đi học miễn phí,
có thêm một phần thu nhập. Như các bạn thấy đó, là không chỉ trường công giáo, đại học công giáo ở Hoa Kỳ mà tất cả các trường đại học Mỹ đều có tạo những cái điều kiện như vậy cho sinh viên. Tức là các bạn học giỏi thì các bạn không phải lo tiền học rồi, còn tiền ăn ở sinh hoạt thì sao? Nếu như các bạn kiếm được một công việc trong trường thì cái đó đã giúp cho các bạn nửa phần. Còn nếu mà các bạn giỏi nữa mà kiếm được những công việc mà trong phòng lab nghiên cứu các thứ là nó cao cấp hơn đó, thì có thể tới 2/3 cái số tiền chi phí của mình, là không phải hỏi ba mẹ, phải không? Như Dung đây thì không biết là lúc đầu đó Dung tới để mà đi tìm việc á, có cần phải đi qua những cái phòng gọi là giúp đỡ cho du học sinh quốc tế hay là như thế nào, mình kiếm việc có dễ không?
Cũng thời gian đầu thì cũng khó khăn, tuy nhiên là em nghĩ là nếu một khi mình nỗ lực thì mình sẽ tìm được thôi. Thì ở trong trường nó cũng có những cái phòng là giúp đỡ cho du học sinh quốc tế, thì là các cái thầy cô trong cái phòng đấy thì người ta cũng giới thiệu cho mình là cái bộ phận này người ta đang tìm việc, và tìm việc người ta đang tuyển cái người như vậy, và bộ phận kia tìm người như vậy. Thì ngoài những cái kênh thông tin đó thì mình cũng phải nên là tự mình tìm đến những cái department trong trường để mà mình hỏi. Thì em nghĩ là bản thân cái người mà mình nếu mà mình thật sự muốn kiếm một cái việc đi làm trong trường thì mình phải chủ động. Thì khi đấy thì em cũng đi hỏi rất là nhiều từ cái building này sang building khác, và rồi thì mình cũng để lại thông tin, rồi mình để lại resume, rồi người ta sẽ gọi cho mình.
Vâng ạ. Đó là những công việc trong trường. Còn nếu như những bạn khác không may mắn không kiếm được việc trong trường mà kiếm việc ở ngoài đó, thì Dung có kinh nghiệm nào của bạn bè chia sẻ không?
Theo em nghĩ là du học sinh thì mình không có được đi học ở bên ngoài đâu chị. Tại vì mình chỉ được với cái visa F1 thì mình chỉ được là làm trong trường và maximum là 19 tiếng. Và còn nếu như mà làm ở ngoài thì theo em biết là nó sẽ dưới hai cái chương trình là OPT và CPT. Thì CPT nó gọi là Curriculum Practical Training, thì là bạn được lấy một cái tín chỉ gọi là internship và bạn được làm trong mùa hè. Còn mà OPT là Optional Practical Training, thì là một khi mà bạn đã tốt nghiệp rồi, và nếu như bạn tìm được một cái công ty công việc mà nó liên quan đến cái ngành mà bạn học thì là bạn
được
sẽ
một
năm đi làm.
Dạ. Còn rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan tới việc đi học ở Mỹ như thế nào, những cái kinh nghiệm khó khăn làm sao, vui sao, buồn sao, hoặc là thuận tiện chỗ nào mà bất tiện chỗ nào, chắc là còn nhiều lắm. Chắc là mình phải xin mời Dung trở lại với chương trình thêm nhiều lần nữa nếu Dung có thời gian ha. Và hẹn tất cả các bạn trên chương trình này. Ngoài giáo sư Charles Cường Nguyễn là người thường xuyên trả lời những cái câu hỏi về du học hoặc là về học bổng cho các bạn, thì cũng có một cái người bạn, không chỉ Dung mà còn nhiều du học sinh khác ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ sẽ tới đây với chương trình này để giải đáp cho các bạn những kinh nghiệm thực tế từ chính những người đi trước, người thật việc thật. Các bạn muốn hỏi bất cứ cái gì, ăn uống giặt giũ, bất cứ những vấn đề nào mà các bạn quan tâm, băn khoăn lo ngại, bây giờ tôi sắp đi xa, tôi xa nhà thì tôi cần có những cái câu hỏi như thế nào cần giải đáp, thì chương trình sẵn sàng mang đến cho các bạn những cái câu giải đáp từ những bạn du học sinh đang học tập ở đây. Và đây là những người bạn rất là thành công và đã có những cái kinh nghiệm vượt khó rồi và đã thành công rồi. Trâm Hy cảm ơn Phương Dung rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại bạn trong những chương trình tới nữa.
Cảm ơn
giáo sư Charles Cường Nguyễn một lần nữa. Hôm nay không có kịp để trả lời tất cả những cái câu hỏi về du học và học bổng ở đây gửi tới giáo sư, thì Trâm Hy xin hẹn các bạn là tuần tới hoặc là tuần sau nữa, mình sẽ có thời gian từ mình sẽ trả lời hết tất cả. Vâng, các bạn đừng lo nha. Mỗi buổi tối thứ hai 10:30 tới 11:00 giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12:00 giờ trưa miền Đông Hoa Kỳ, xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Trâm Hy cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Thân chào các bạn.
Chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đang ở giữa cơn đại dịch ma túy trầm trọng nhất kể từ những năm 1980. Tuy nhiên, nước Mỹ tự đặt mình trong hệ thống quốc tế để chống lại cơn đại dịch này nhờ sự hợp tác chặt chẽ với những đối tác quốc tế và với những cơ cấu được thành lập trong những thập niên qua để chống nạn buôn lậu ma túy, theo như lời của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ William Brownfield, đặc trách các vấn đề thực thi luật pháp và ma túy quốc tế. Ông Brownfield đã phát biểu tại một cuộc họp báo để giới thiệu phúc trình về chiến lược kiểm soát ma túy quốc tế được Quốc hội ủy nhiệm và được Bộ Ngoại giao Mỹ đệ trình hàng năm. Phúc trình mô tả những nỗ lực của những nước quan trọng trong việc tấn công mọi khía cạnh của nạn buôn bán ma túy quốc tế. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Brownfield nói, phúc trình năm nay là câu chuyện của 40 năm xây dựng khả năng, tình báo, phối hợp, những đơn vị đặc biệt, những đạo luật mới và những liên hệ trên toàn thế giới. Chẳng hạn như Hoa Kỳ và Mexico đã phát triển những cơ chế hợp tác, phối hợp, những hoạt động chung và chia sẻ tình báo giúp tăng tiến khả năng của cả hai nước trong việc giải quyết những vấn đề buôn lậu ma túy qua biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Ông Brownfield nói, chúng ta đang trong vị thế tốt nhất để đối phó với vấn đề này hiện nay, như phúc trình hàng năm này chứng tỏ, vì chúng ta có những cơ chế, có sự hợp tác, chúng ta tập hợp các khả năng trong vùng, chúng ta có trang bị và công nghệ, chúng ta có những đơn vị đặc biệt, chúng ta có sẵn luật lệ tại hơn 100 quốc gia khác nhau cho phép chúng ta giải quyết vấn đề về mặt quốc tế, trên phương diện đa quốc gia, trong vùng và song phương giữa các chính phủ. Chúng ta đối đầu với tình hình này, đợt khủng hoảng ma túy lịch sử ngày hôm nay với những cơ cấu chúng ta có ngày hôm nay tốt hơn cách đây 20 năm. Ông Brownfield nói tiếp, tôi tin là chúng ta có chiến lược tốt. Tôi tin là phúc trình ma túy quốc tế này phác họa một cơ cấu toàn cầu tốt hơn cho 100 quốc gia trên thế giới để hợp tác và làm việc với nhau nhằm giải quyết vấn đề ma túy.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.